Xin mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 23 tháng 6 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Năm nay thời tiết hơi bất thường. Ngày nắng, ngày mưa. Sáng thì trời rất đẹp, chiều cũng có thể mưa dông. Thì nhìn cảnh trời, thiên nhiên thì chúng ta cũng có thể quán được cái cuộc đời, cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể là vui đó, rồi buồn đó, khổ đó, rồi hạnh phúc đó, được đó, mất đó, sống đó, rồi chết đó, liên tục, vân vân. Vậy thì Đạo Phật dạy cho người đệ tử Phật cái cách tu là quán chiếu. Quán chiếu có nghĩa là mình nhìn sâu vào tất cả sự tượng hiện vật để chúng ta có thể tìm ra được cái đạo lý để sống. Sống cho an lành, sống cho hạnh phúc. Bởi vì chúng ta không biết được chúng ta chết lúc nào. Vì vậy cho nên trong khi còn sống cái giây phút hiện tại đây thì chúng ta sống trọn vẹn, sống an lành. Vì chỉ có cái giây phút hiện tại là cái giây phút quan trọng nhất. Ở trong bài chú Đại Bi á, khi mà quý vị tụng cái câu Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, tức là cái câu mở đầu. Rồi bây giờ bắt đầu cái câu thần chú đầu tiên nhất là câu làm sao? Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Thì cái câu đó là âm từ một câu tiếng Phạn là Nam Mô Rát Na Tra Gia Gia. Tiếng Phạn là đọc vậy, nhưng mà khi chúng ta âm lại cái câu đó là Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Cái chữ Nam Mô có nghĩa là kính lễ, kính lạy. Và chữ Nam Mô có sáu nghĩa, cho nên chúng ta để yên cái chữ đó, không dịch. Bởi vì nó sáu nghĩa, mà nghĩa nào cũng nói lên được cái nghĩa của cung kính. Cho nên vì nó thiêng liêng, nghe chữ Nam Mô là nó có tính chất thiêng liêng, cho nên chúng ta không dịch. Và nó cũng có nghĩa là mật ngữ, nó cũng có nghĩa là đa nghĩa, đa hàm, cho nên không dịch. Cho nên Ngài Huyền Trang á, khi mà Ngài đi Ấn Độ về rồi, Ngài mới dịch kinh. Thì trong khi Ngài dịch kinh á, thì Ngài có đưa ra 5 cái điều không thể dịch. Thí dụ như mình dịch á, Phật nghĩa là giác. Nói như vậy chưa đủ. Phải tự giác, phải giác tha, giác hạnh viên mãn thì mới đủ cái nghĩa của Phật. Phật là người tự mình giác ngộ, rồi đem cái giác ngộ cho người khác. Và giác ngộ mọi người cho đến chỗ viên mãn. Cái đó là một Đức Phật. Vì vậy cho nên chữ Phật để yên không dịch. Vì nó diễn nhiều nghĩa quá. Đa hàm bất phiên. Mật ngữ bất phiên. Như là tiếng Phạn, mình không có phiên. Dịch giảng thì giảng được. Nam Mô Rát Na Tra Gia Gia. Mình giảng. Nhưng mà khi tụng để yên đó. Vì nó có cái tính chất thiêng liêng. Thì khi mình tụng cái câu chú Đại Bi là cái câu đầu Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, thì có nghĩa là con xin kính lạy ba ngôi tam bảo Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Cái câu đầu của chú Đại Bi nó nghĩa vậy đó. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Con xin kính lại là chữ Nam mô. Tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Ở trong nhà Phật, ba ngôi tam bảo chúng ta gọi là cao tột, là tôn quý. Cho nên người Phật tử nhất định chúng ta phải hiểu được chữ tam bảo là gì. Là Phật tử mà không hiểu tam bảo là gì là một cái thiếu sót lớn. Bởi vì đạo Phật, cái cao tột nhất của đạo Phật đó là ba ngôi tam bảo. Cũng giống như đạo Chúa, người ta có Chúa ba ngôi vậy đó. Thì Phật giáo có tam bảo. Bây giờ quý vị Phật tử ở đây có vài người chưa biết tam bảo là gì. Tam là ba, bảo là quý báu. Vì sao là quý? Bởi vì nó hiếm có. Bởi vì ở đời á, cái gì mà hiếm ta kêu quý báu, đúng không? Bảo là báu mà, hiếm lắm, này quý lắm à. Mà hiếm. Vì sao gọi là bảo? Bởi vì nó sáng đẹp, không phải ai cũng có được. Vì sao gọi là bảo? Bởi vì nó làm cho chúng ta giàu có. Thí dụ như mình nhìn người kia, mình nói trời ơi chị đó giàu lắm, nhiều hột xoàn, nhiều vàng vòng lắm. Vàng và hột xoàn nó quý hiếm, và người nào có cái đó là người đó có của, có tiền. Cũng như thế. Bây giờ tam bảo là ba ngôi báo, gồm có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phật là gì? Tiếng Phạn gọi là Buddha. Cho nên cái chữ tiếng Anh á, mà gọi Buddha đó không phải tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh không có chữ Phật, cho nên mượn nguyên chữ của tiếng Phạn. Buddha là tiếng Phạn, dịch nghĩa là người giác ngộ, người tỉnh thức. Phật. Và chúng ta kính Phật như bậc thầy. Cái thứ hai gọi là Pháp bảo. Pháp bảo là gì? Tiếng Phạn là Dharma, dịch nghĩa là lời dạy của Phật. Tăng bảo, tiếng Phạn là Sangha. Chúng ta âm là tăng già hay là tăng, dịch nghĩa là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Quý vị nhớ là cái chất lượng của đoàn thể tăng là phải thanh tịnh hòa hợp thì mới gọi là tăng. Sống chung một chùa mà gây gỗ tối ngày á, có cái tướng tăng mà không có cái bản chất của tăng. Bởi vì tăng nghĩa là phải hòa hợp, phải thanh tịnh. Cho nên người Phật tử chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật là trở về nhận Phật làm thầy. Quy y Pháp là trở về nhận lời dạy của Phật. Quy y Tăng là trở về với đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Hôm rồi Pháp Hòa đi giảng ở trường Trung học Thiên Chúa Giáo ở Tuốt, ở bên đường Quay Mất á. Thì cái bữa đó Pháp Hòa vô giảng thì Pháp Hòa không có giảng gì nhiều, Pháp Hòa giảng tam bảo thôi. Pháp Hòa giảng đơn giản là Pháp Hòa nói Phật là người giác, người tỉnh thức, người mong muốn sống tỉnh thức. Còn Pháp là gì? Anh muốn tỉnh thức thì anh phải có con đường để làm cho anh tỉnh thức. Anh muốn trở thành người tốt, nhất định phải có con đường để làm cho anh trở thành người tốt. Cái đó gọi là Pháp. Và khi anh trở về được, anh theo được con đường đó rồi, anh trở thành một cái người tỉnh thức rồi á, thì tới đâu anh sống cũng hài hòa, anh sống cũng an lạc với tất cả mọi người, anh là tăng. Nói với họ phải nói vậy chứ, nói nữa sao nó hiểu nổi. Nhưng mà thật cái nghĩa nó là như vậy. Mình có mong muốn làm Phật không? Muốn. Muốn làm Phật thì phải có phương pháp để làm Phật, thì gọi là Pháp. Mà một khi mình đã là có Phật, có Pháp trong con người của mình rồi thì mình sống với ai cũng hài hòa, cũng an lạc hết, chứ có chỗ nào mình sống khổ đau đâu. Dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Đó là cái lời mà chúng ta tụng mỗi tuần đó. Như vậy thì người Phật tử phải hiểu Phật là người giác ngộ, Pháp là con đường dẫn đến sự giác ngộ, Tăng là đoàn thể an lạc, thanh tịnh, hòa hợp. Vậy thì trong con người của chúng ta có bản chất đó không? Có khả năng làm được như vậy không? Có. Cho nên mỗi ngày lần tụng kinh xong, chúng ta phải tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng đó. Nhớ không? Mỗi bữa tụng kinh, cuối kinh rồi là đều có tự quy hết. Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh á, có người đến hỏi Lục Tổ vấn đề quy y. Tổ trả lời ngắn gọn: quy y Phật nghĩa là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh, chánh giác tịnh. Nếu người nào mà sống có chánh niệm, có tỉnh giác, có đúng đắn con đường đi của mình, có sự thanh tịnh là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà Tổ định nghĩa Phật, Pháp, Tăng bằng ba chữ đơn giản là chánh, giác, chánh, tịnh. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Vậy thì bây giờ quý vị nhớ Tam Bảo không? Phật, Pháp, Tăng. Bây giờ Tam Bảo có ba bậc. Three levels. Đây nè, tượng Phật nè, bằng xi măng, bằng đồng, bằng fiberglass, bằng giấy, bằng thạch cao, bằng các chất liệu mà bây giờ chúng ta lạy đó. Cái này là thế gian trụ trì Phật bảo. Còn những cái quyển kinh mà chúng ta thấy giờ chúng ta tụng là kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng mà in hàng ngàn, hàng triệu bản vậy đó, đó là thế gian trụ trì Pháp bảo. Còn các thầy tu bây giờ đó, hiện tại quý vị còn thấy sàng sàng trước mặt mình là thế gian trụ trì Tăng bảo. Ba cái đó gọi là thế gian trụ trì Tam bảo. Nhớ không? Rồi bây giờ nâng lên bậc nữa, gọi là xuất thế gian Tam bảo. Xuất thế gian Phật bảo. Xuất thế gian là gì? Những bậc xuất phàm, siêu phàm, vượt lên cõi phàm, sống không còn theo cái kiểu phàm tình nữa. Thí dụ như giờ các thầy mà hiện tại thế gian trụ trì Tăng bảo này cũng còn phàm phải không? Cho nên chọc biết giận, nói xấu biết buồn. Nhưng mà các vị xuất thế gian thì không thế. Cho nên là chúng ta gọi là xuất thế gian Tam bảo. Xuất thế gian Phật bảo như là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư mà chúng ta kính lễ đó. Xuất thế gian Pháp bảo là những lời dạy cao siêu để làm cho chúng ta hướng thượng, hướng thiện, giải thoát. Xuất thế gian Tăng bảo là như Ngài Ca Diếp, A Nan, Văn Thù, Phổ Hiền, chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng. Rồi đó là hai bậc Tam bảo rồi, thấy không? Và bậc thứ ba là đồng thể Tam bảo. Đồng thể là sao? Phật có cái đó, mình cũng có cái đó. Phật tu, Phật làm Phật được, mình cũng có thể làm Phật được. Thí dụ như bây giờ á, mình nói một cái là sân, Phật bỏ được. Là tại sao Phật bỏ được cái sân? Tại vì Phật thấy rằng cuộc đời này không có cái gì nó thiệt hết. Con người mình không thiệt thì lời nói cũng đâu có thiệt đâu mà giận. Cho Phật thấy được cái đó, Phật nhận chân và Phật sống được với nó. Cho nên đối với Phật á, mình có chửi Phật, Phật cũng bình thản. Còn mình bây giờ không bình thản được như vậy. Nhưng mà thật sự mình có chất liệu đó. Cho nên ngày xưa mình chưa đi chùa đó, chưa học Phật, chưa biết gì hết, người ta nói xấu mình một câu mình giận 10 ngày. Bây giờ nghe rồi giận còn có 5 mà. Rồi từ từ mình giảm xuống. Cho nên tu là mình chuyển hóa như vậy đó. Nói không giận là không đúng. Còn giận, nhưng mà giận ít hơn ngày xưa. Rồi từ từ chuyển giận còn buồn thôi. Buồn đỡ hơn giận. Buồn tức là mình thấy trời ơi, tôi cũng tốt với người đó quá, mà sao người đó không tốt với tôi. Buồn thúc vậy thôi. Nhưng buồn 5 phút thôi. Rồi cuối cùng hát bài hát nữa, buồn ơi ta xin chào mi. Tam bảo có ba bậc ha. Thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo. Mà đồng thể tam bảo là cái mà Lục Tổ Huệ Năng nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó. Nếu trở về được với cái giác, đó là quy y Phật. Nếu trở về được với cái chánh, đó là quy y Pháp. Nếu trở về được cái tịnh, đó là quy y Tăng. Tại sao chúng ta phải quy y Pháp? Pháp là gì? Là con đường. Pháp là con đường. Cho quý vị nhớ mình xưng, mình ca ngợi Pháp không? Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Thường thường á, mình tới một người bạn, mình nói trời anh ơi tôi buồn quá. Anh bạn nói làm gì buồn, đi theo tôi. Dẫn mình vô casino, dẫn mình vô quán nhậu. Thì mình uống xong thì mình quên buồn phải không? Nhưng mà khi mà mình tỉnh dậy thì buồn nó còn nguyên. Cho nên cụ Nguyễn Du nói trong trong truyện Kiều đó, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Lúc mình tỉnh rượu khi canh nó tàn rồi thì lúc đó mình đối diện với một mình mà buồn nông hết. Thì như vậy người bạn kia dẫn đi uống rượu cũng là một cách. Cái pháp đó là phương pháp đó cũng là một cách. Nhưng mà cái cách đó không có giải khổ. Nhưng mà Đạo Phật dạy khác. Con buồn phải không? Con trở về con quán chiếu cái gốc ngọn của buồn. Và nếu con chưa tìm ra, con ngồi con thiền, con tụng kinh, nói chung mình kiếm cái gì thánh thiện mình làm, thì cái pháp đó cũng là phương pháp. Nhưng mà phương pháp này không có làm cho mình bệnh tật, tốn tiền, thêm khổ. Cho nên ở đời có nhiều phương pháp lắm, nhiều con đường lắm. Có những con đường dẫn mình tới an vui, có những con đường dẫn mình tới đau khổ. Cho nên chữ pháp là con đường. Nhưng mà con đường này là con đường Phật Pháp, là con đường giác ngộ. Nãy giờ Pháp Hòa nói vòng vòng vậy đó, là để cho đại chúng hiểu cho rõ cái nghĩa của tam bảo. Tại sao phải quy Phật? Tại sao phải quy Pháp? Tại sao phải quy Tăng? Mỗi tuần mình về chùa nè, mình ngồi đây là mình đang cùng với Tăng. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Có phải không? Cho nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tam bảo. Bây giờ Pháp Hòa nói sáu nghĩa của tam bảo. Lâu nay mình nghe nói đơn giản Phật tam bảo là gồm Phật Pháp Tăng phải không? Hôm nay mình phải học tam bảo có sáu nghĩa. Cho nên thời gian của mình có phải nghiên cứu, phải đọc sách. Càng đọc mình mới thấy nhiều cái đạo lý sâu màu ở trong đó. Nghĩa thứ nhất của tam bảo là hy hữu. Hy hữu là gì? Hiếm có. Ở trên đời này cái gì quý thì người ta kêu hiếm. Thí dụ bây giờ quý vị ra đường, quý vị thấy không? Sỏi đá hiếm không? Đâu có hiếm. Sỏi đá thiếu gì? Cái gì hiếm? Hột xoàn, vàng, mấy cái đó hiếm. Cái gì hiếm ta kêu hy hữu. Mà cái người mà họ có nhiều á thì họ không thấy nó quý. Còn mình không có, chứ mình có một chút mình cất. Cất ở nhà sợ mất, tốn tiền nhà băng cất nữa. Lâu lâu cái hộp bự vậy, hai ba gang tay, mở ra có một cục một chút. Mà còn gửi trong đó còn không yên tâm nữa, cứ vài ba tháng cho xin vô coi một cái. Nhìn một cái, rờ một cái, khà chùi một cái rồi cái cất lại. Hiếm. Nhưng mà không có phước không có được. Không có duyên không thể gặp. Phá Hòa nói ví dụ như một cái ngôi chùa ở trong một cái thành phố, đâu phải là dân ở đó biết hết cái chùa đó đâu. Đừng nói chi người Mỹ, nói cái cộng đồng người Việt thôi. Mà nói cộng đồng người Việt mà chỉ nói cộng đồng Phật tử, người nói chung là người Phật giáo đó. Có những người chưa hề biết cái chùa Phật Quang nằm đâu. Có những người chưa biết cái chùa Trúc Lâm nó nằm ở đâu. Và thậm chí có người đi ngang mà chưa biết trong chùa Trúc Lâm nó ở đâu. Nó lạc ra làm sao? Chùa Phật Quang ra làm sao? Như vậy thì đâu phải tam bảo dễ nghe, dễ thấy, dễ gặp, dễ tin. Không có phước, không có duyên, không gặp được, không nghe được. Mà có nghe đi nữa cũng chẳng sanh tâm tính. Cho nên ngày nay mà chúng ta nghe được danh từ tam bảo, hiểu được tam bảo, tin tam bảo, quy y tam bảo, thì phải biết chúng ta có phước nhiều đời nhiều kiếp, không phải một đời một kiếp. Cho Pháp Hòa nhiều khi Pháp Hòa nghiệm lại, Pháp Hòa thấy mình cũng còn chút phước. Hồi nhỏ ham đi chùa, 7 tuổi muốn đi chùa thì cứ đi vậy thôi, chứ cũng chẳng biết tìm chùa gì. Mà cũng may phước vô cái chùa tu hành chân chánh, quy y cũng chẳng lựa thầy. Bây giờ quý vị quy y quy lựa dữ lắm, lựa có thầy đó sao thế này thế kia quy y. Còn đó Hòa có biết gì đâu, đi tới chùa thầy ông hỏi con tên gì, à Pháp Hòa gặp mấy người người ta có diệu này diệu kia. Pháp Hòa đâu có biết gì đâu, Pháp Hòa chạy tới vị thầy đó và nói thầy con cũng muốn có tên đẹp. Ông thầy dẫn vô quy y, cũng không biết lựa. Rồi tới hồi qua tới đây ở Edmonton này đi xuất gia thì cũng đi vô đi chùa đi xuất gia, chứ không hề lựa chùa mà cũng không hề lựa thầy. Ở đây có một cái chùa Trúc Lâm, có ông thầy xin vô quy y xuất gia. Như vậy thì mình có phước mà mình nhắm mắt mình đi mà đúng chỗ. Chứ còn nếu mình đi trật cái giờ này mình cũng ở ngáp rồi. Không, thành thử ra mình phải thấy có nhiều người đau khổ, tự nhiên nghe được một cái băng giảng giúp cho mình giải khổ, tìm cho mình được một cái con đường hết khổ. Đó rõ ràng không phải phước là cái gì, không phải thiện duyên là gì. Có nhiều khi gặp cái ác duyên đã khổ lại càng thêm khổ. Giống như người đã không có tiền còn bị gạt nữa. Đi làm ăn xa, bỏ một túi có mấy trăm mấy ngàn đó, còn bị người ta gạt nữa, tiền mất tật mang. Cho nên tam bảo hy hữu hiếm có. Pháp Hòa nói ví dụ như Phật tử Edmonton không quý em, chứ em đi chỗ khác người ta quý lắm. Mình nói ví dụ vậy đó. Có nhiều khi á, mình ở gần kế bên mình thấy nó thường. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói đại chúng nghe nè, ở đây quý vị được nghe Pháp mỗi tuần 2 lần, tối thứ bảy sáng chủ nhật. Có những vùng Pháp Hòa đi á, 1 năm chưa hề có một buổi giảng. Vừa rồi có một Phật tử nói tháng 7 này thầy đi tới một cái vùng đó, thầy tổ chức 2 ngày, hướng dẫn 2 ngày tu học. Mấy chục năm nay ở cái vùng đó chưa hề có 1 ngày tu Bát Quan Trai. Còn mình bây giờ ở đây có sẵn, còn năn nỉ tu nữa. Tại sao? Cái gì nó dư nó có mặt mình không quý. Còn nơi nào mà người ta hiếm thì người ta quý. Thí dụ như ở cái gì mà mình có dư giả. Thí dụ như có nhiều người ta tiền của dư giả quá thì người ta bỏ tiền tùm lum hết. Còn mình không có quý quá cho nên có nhiều mình cất kỹ. Ở Việt Nam là mấy bà cụ à, thấy không, để vô cái bao ni lông nha, rồi xong cái khăn mu xoa, rồi thêm cái bóp, rồi bỏ cái túi, rồi còn có cái gì đó, cái nút gài cái túi bà ba lại. Hồi đó Pháp Hòa ở đây có ông bà cụ, tiền có nhiêu bỏ vô cái ruột ngựa, cột ngay cái ruột. Ban đêm thức canh, đọc tiểu thuyết, ngồi một tay cầm cuốn sách, một tay để trên cái bụng sợ ai vô lấy cái ruột ngựa. Ban ngày mới ngủ, tại vì bà nghĩ rằng ăn trộm chỉ tới ban đêm thôi, không tới ban ngày. Cho nên ban ngày bà ngủ, ban đêm bà thức, bà đọc tiểu thuyết, bà canh. Mà Pháp Hòa đưa kinh sách nói thôi không đọc mấy cái này đâu, cái này đọc buồn ngủ lắm, toàn đọc Quỳnh Giao không. Mà quý vị biết lúc đó nhiêu tuổi chưa? 80 mấy tuổi rồi. Mà đưa kinh sách bao nhiêu cất hết, hỏi có đọc không? Đọc không được, buồn ngủ quá. Mà đi vô thư viện public ở dưới downtown mình, bao nhiêu những cái tiểu thuyết tình cảm đọc hết. Rõ ràng không có phước đọc không được, không có duyên đọc không được. Cho nên tam bảo hy hữu hiếm có. Cái thứ hai, cái nghĩa thứ hai của Tam Bảo là gì? Là ly cấu. Ly cấu là gì? Làm cho chúng ta rời cái nhiễm ô, cái cấu nhiễm. Ví dụ bây giờ người ta hỏi mình á, tại sao đạo Phật dùng hoa sen? Hoa sen cái công dụng nhiều lắm, có 8 cái công dụng của hoa sen, nhưng mà rốt cuộc á, chỉ một chữ về nghĩa của hoa sen thôi. Cái nghĩa chánh của hoa sen là ly cấu. Cho nên mình mới vẽ hình Phật ngồi trên hoa sen. Bởi vì thế gian này là tượng trưng cho bùn nhơ tạp nhiễm. Người đã giác ngộ thì sống trong bùn mà chẳng lắm bùn, cho nên ngồi trên hoa sen. Còn hoa sen là rỗng rồi, hoa sen là làm cho nước trong, hoa sen là ăn được, làm tất cả công dụng, cái đó nghĩa phụ. Cái nghĩa chánh của hoa sen là ly cấu, là lìa cái nhiễm ô. Quý vị thấy cái hồ nào mà người ta trồng sen á, là nước nó lắng, nó sạch, bùn nó lắng xuống hết, rồi từ ở trong bùn nó mọc lên một cái hoa sen. Mình bây giờ cũng thế, không cần phải rời thế gian, ngay trong thế gian này chúng ta sống dụng vật chất mà chúng ta không bị nhiễm ô. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ha, bây giờ ai cũng có cái cell phone phải không, ai cũng có cái phone tay hết, bởi vì nó là cái thông dụng. Nhưng mà có những giây phút mình lắng nó đi bằng cách là vô trong chánh điện tụng kinh rồi tắt nó đi, rồi nghe pháp tắt nó đi. Mình cứ tưởng tượng 20 năm trước mình không có, cũng có chết tay người ta nào đâu, mà sao bây giờ rời nó 5 phút rời không nổi. Như vậy là mình bị cái cell phone nó làm khổ mình rồi. Đi về cực lạc là không mang được cái đó à. Tại vì ở cõi cực lạc là người ta dùng thần thông, vừa khởi ý là biết liền, khỏi cần alo, yude, không cần. Cho nên thỉnh thoảng mình tập ly cấu, tức là mình tập lìa thử coi cái tâm mình nó có nhung nhớ nó không. Cho nên quý vị đi về chùa, quý vị tu ngày để làm chi? Để thử tránh cái tivi coi một ngày đó mình có chịu nổi không. Tránh một bộ phim Hàn Quốc trong một ngày đó mình chịu nổi không. Còn ở nhà mình tu thì cũng tu, mà đi vô đi ra thấy cái cuồng phim đó mới chưa coi, canh có giờ trống là mình coi, cho nên thế nào mình cũng bị nó lôi. Cho nên vô chùa tu nó có cái lợi là tránh được những cái mà lặt vặt đó. Rồi bây giờ á, cái giáo pháp của Tam Bảo giúp cho mình cái gì? Lìa những cái dơ. Dơ cái gì? Chẳng hạn như dạy cho mình giữ giới nè. Phật tử tại gia giữ 5 giới: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói lời đau khổ cho người, giữ thân cho tốt để mà làm cái chỗ hành đạo tu đạo. Có phải giữ được 5 cái này là mình lìa được cái nhiễm ô không? Lý cấu. Rồi bây giờ á, dạy cho mình một câu gọn gãy nữa để mình tu nè: đừng làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Quý vị không thuộc giáo lý nhà Phật phải không? Thuộc dùm 3 câu đó. Người ta hỏi vậy chứ bây giờ Phật giáo dạy đủ thứ kinh hết, quý thầy giảng nhiều quá tôi nghe không thấu không hết. Bây giờ anh làm ơn anh gọn gãy cho tôi một cái câu gì cho tôi tu coi. Mình nói người ta câu đó đó. Thôi bây giờ tôi chỉ anh tu theo Phật giáo đơn giản nghe, mà thiết thực mà cao siêu đó. Đừng làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Đó là cả cái đạo đức của nhà Phật. Cho nên giáo pháp của Phật, hay là nói chung là Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, có khả năng làm cho chúng ta rời cái cấu nhiễm, sống một cuộc đời tịnh minh. Cho có chỗ gọi là cái nghĩa thứ nhì của Tam Bảo là minh tịnh. Chữ minh tịnh là đối lại với chữ ly cấu. Tịnh là lắng, minh là sáng. Sáng lắng, vừa trong sáng vừa vắng lặng, thì là nó đối nghịch lại cái chữ, nó cùng một nghĩa với chữ ly cấu. Ly là lìa, cấu là dơ. Cái nghĩa thứ ba của Tam Bảo là thế lực. Ở trên thế gian này á, người nào có tiền là người đó mạnh nè. Không cần biết đó, người đó nói sai, nói trật, có tiền là người ta nghe. Cho nên thường ta nói sao? Tai ôm túi bạc kè kè, nói quấy, nói bậy, người nghe rần rần. Anh đó có tiền, anh nói mình nghe. Bởi vì sao? Ai có quyền thế, ai có tiền của là người đó có tiếng nói. Còn mình không có, họ không có tiền của, không có quyền thế, mình nói không ai nghe. Nhưng mà Tam Bảo, cái thế lực của Tam Bảo là gì? Cái thế lực của Tam Bảo là có thể khiến cho chúng ta thoát ly được cái khổ đau của luân hồi sanh tử. Cái lực của Tam Bảo là vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ở trong cái giới thập thiện đó, dạy cho chúng ta tu thân, tu khẩu, tu ý. Thân á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ. Về ý, giảm tham, giảm sân, giảm si. Bây giờ Tam Bảo dạy cho mình tu 10 cái điều đó, chúng ta gọi là thập thiện. Mà hễ chúng ta làm 10 cái đó thì gọi là thập ác. Mà người nào tu được cái đó đó thì người đó sẽ thoát ly cái đau khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Cho nên mỗi lần tụng kinh á, bên này người ta thỉnh 3 tiếng bon bon bon, bên này thỉnh 3 tiếng mõ cốc cốc cốc. Chúng sanh tạo nghiệp do thân, do miệng, do ý, cho nên đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ phải tu giới, tu định, tu tuệ. 3 tiếng mõ đầu tượng trưng cho cái nghĩa đó. Mình không học Phật, mình không đi chùa, không nghe pháp, không học gì hết. Rồi cho nên mình nói trời ơi, tôi thấy đạo Phật rùm beng lắm nha. Đi đâu cũng chuông mỏ sùm mà mình đâu biết cái tiếng chuông, tiếng mỏ nó biểu tượng cho cái gì. Chúng sanh ở cõi này á, vui buồn phần lớn là do cái tiếng, cái âm thanh. Pháp Hòa nói, quý vị không tin, quý vị để ý thử đi. Chúng ta thường sợ tiếng lặng lắm. Bước vô xe chưa kịp để cái chìa khóa vô xe, đề một cái, chưa kịp kéo cái dây beo là bấm cái nút hát nhạc cái đó. Sợ tiếng, nghĩa là chúng ta tranh thủ để nghe các thứ âm thanh bằng mọi giây mọi phút. Về tới nhà mở cửa ra, chưa kịp ra cái áo nữa là cầm cái remote control bật cái tivi lên cái đã. Có phải không? Phật, Bồ Tát, Tổ hiểu điều đó. Chúng sanh mình thích âm thanh, nhưng mà có những âm thanh làm cho mình đau khổ. Bây giờ các ngài tạo âm thanh bằng cách là có chuông, có mõ, có tiếng nhạc kinh như thế này thế kia để làm gì? Lấy cái âm thanh này để lấn cái âm thanh trần tục kia. Cũng là âm thanh, nhưng mà âm thanh này làm cho tâm hồn mình thanh tịnh. Bây giờ quý vị nghe nhạc á, hễ mà tâm trạng mình đau khổ kiểu nào là ở ngoài đời có bản nhạc đó hết. Mình khổ kiểu nào có bản nhạc đó. Rồi mình mới lựa, lựa cái bản nhạc nào cho nó đúng cái tâm trạng mình nghe cho nó hay. Bây giờ ví dụ như trong lòng mình đau khổ quá, không biết nói với ai, cái nó có cái có bài có những niềm riêng. Rồi có nhiều khi mình buồn quá, mình muốn trốn tới chỗ nào không ai biết mình hết, cái người ta có riêng một góc trời. Rồi mình ngồi mình trách cuộc đời thế này thế kia, cái người ta có đời đá vàng. Cho nên rồi thì bây giờ quý vị thấy không, thế gian người ta cung ứng mình kiểu đó thì Phật Pháp cũng cung ứng kiểu đó. Anh tham phải không? Tham nhiều, giờ muốn bớt tham tập bố thí. Anh sân muốn bớt sân phải không? Tập quán từ bi. Hồi nãy nghe bài kinh từ bi không? Mỗi ngày thức dậy nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, Đừng ai xem thường tính mạng của ai. Đừng ai vì ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ thương đứa con duy nhất của mình, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Đó, đọc kinh từ bi. Chúng ta hãy đem lòng từ bi mà bao trùm cả thế gian này. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Cho nên rồi, cái thế lực, cái lực cho Tam Bảo cho mình là gì? Là từ bi. Cho nên ở thế gian này mỗi người có một cái lực. Trong kinh Phật nói vậy nè, con nít á, cái sức mạnh của con nít là gì? Tiếng khóc, phải không? Sức mạnh của người nữ là gì? Giận dỗi. Sức mạnh của ông vua là gì? Cái dấu ấn. Sức mạnh của một người binh lính là gì? Gươm dao. Và cuối cùng Phật nói sức mạnh của ông thầy tu là gì? Nhẫn nhục, từ bi. Chỉ có cái sức mạnh đó nó mới giải quyết được tất cả ân oán hận thù. Cho nên rồi chúng ta biết không, ở thế gian chúng ta lấy quyền, lấy tiền, lấy của, lấy thế lực. Nhưng mà lực của Tam Bảo là gì? Là sức mạnh làm cho chúng ta vượt ngoài cái đau khổ thường tình. Ba nghĩa rồi phải không? Thứ nhất là gì? Hy hữu. Thứ hai là gì? Ly cấu. Thứ ba là gì? Thế lực. Và nghĩa thứ tư của Tam Bảo, trang nghiêm. Trang nghiêm là làm đẹp. Thí dụ như bây giờ mình xây cái nhà xong rồi, mình xây cái nhà rồi thì mình giờ phải làm gì đây? Phải trang trí. Thì cái chữ trang trí cũng có nghĩa là làm cho cái nhà mình nó đẹp. Nhưng mà hãy đối với nhà cửa thì chúng ta dùng chữ trang trí. Trang trí là sao? Bố trí những vật dụng trong nhà nhìn cho nó đẹp thì kêu trang trí. Nhưng mà bây giờ mỗi sáng ra mình ngủ dậy mình nói để trước khi tôi đi làm tôi phải trang trí cái mặt tôi trước. Có ai nói vậy không? Không. Nói làm sao? Trang điểm. Điểm là làm sao? Tỉ mỉ hơn. Cầm cái kiến quẹt lên nó lem chút, phải chùi một chút. Điểm tức là kỹ một chút nữa, kêu trang điểm. Cũng cái nghĩa là làm đẹp. Nhưng mà hãy đối với con người thì chúng ta gọi là trang điểm. Còn đối với nhà cửa thì chúng ta gọi là trang trí. Còn nếu cái chùa, một trong một cái ngôi chùa, một cái đạo tràng mà mọi người tu hành thanh tịnh, sống hòa hợp, yên vui, làm việc có hài hòa, thì cái đó gọi là gì? Trang nghiêm. Tam Bảo có khả năng làm cho chúng ta trang nghiêm tự thân bằng cách là mọi người phải giữ cái uy nghi, cái chánh niệm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Mình mặc cái áo tràng. Khi mặc xong cái áo tràng rồi thì chúng ta ra áo xếp lại cất. Không nên mặc áo tràng đi vào nhà vệ sinh. Lỡ những cái chất dơ nó văng vào, nó dính vào cái áo thì cái áo đó nó bị bẩn, nó không có còn tinh sạch. Rồi bây giờ mình mặc cái áo tràng, không lẽ mình đi lên chánh điện mình ào ào, mình rần rần. Cho nên mình phải đi chậm rãi, mình nói năng từ tốn. Cái đó gọi là trang nghiêm. Như vậy thì cái chữ trang nghiêm á, có nghĩa là làm cho chúng ta đẹp. Giống như chúng ta thường trang điểm mình vậy. Ví dụ sáng mình phải làm mặt, rồi mình lấy quần, lấy áo, màu này màu kia mình mặc cho nó tiệp. Thí dụ vậy, tất cả những cái gì chúng ta làm cho thân thể mình hàng ngày, đó là trang điểm. Nhưng mà đối với sự tu hành thì chúng ta trang nghiêm bằng cách thực tập cái uy nghi, cái cách ăn, cách nói, cách sống hàng ngày của mình, đó là trang nghiêm. Hôm rồi có một em Phật tử chở Pháp Hòa ra phi trường. Thì em mới có được một đứa con. Thì Pháp Hòa cũng chúc mừng và Pháp Hòa cũng nhắc. Pháp Hòa mới nói rằng hồi đó hai đứa chưa có con thì mình sống đôi khi mình cũng buông thả một chút. Bây giờ có con rồi, con nít á, thì nó để ý, mỗi một ngày nó mỗi lớn. Cho nên á, mình không phải nuôi con bằng sữa, bằng thức ăn, mà mình phải nuôi con bằng cái cách sống hàng ngày của vợ chồng. Mình nói chuyện bây giờ phải cẩn thận hơn, những tiếng hò hét trong nhà đó không nên có. Con nít dù nó không biết nói gì, nhưng mà cái âm thanh hét hò của mình á, nó cũng là một âm thanh độc đi vào trong cơ thể nó. Chẳng hạn nó đang ngủ, vợ chồng gây với nhau la lên thì nó giật mình. Mà cái tiếng giật mình đó nó hằn sâu ở trong tâm khảm của đứa con nít. Rồi mai mốt đó, nó thường hay bị giật mình. Cái điều này Pháp Hòa nói rồi quý vị thấy nè. Pháp Hòa có một em Phật tử. Bây giờ nó 20 mấy tuổi rồi. Mà mỗi một lần tới gần nó là nó giật bẵng người nó lên. Cái lý do là hồi nhỏ cha mẹ thường hay gây gổ đánh đập với nhau. Nửa đêm em nó ngủ nó hay giật mình bởi những âm thanh đó. Và bây giờ nó trở thành ra một cái tật. Đó Pháp Hòa nói là cái sự thật. Cho nên ở trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình nuôi một người thân của mình dù lớn hay nhỏ, dù khỏe hay bệnh, thì cái cách sống, cái cách hành xử của mình hàng ngày cũng là một phần rất lớn để nuôi dưỡng người đó. Quý vị không tin, quý vị nhìn có những người chỉ một đêm mà đầu bạc trắng. Trong đời Pháp Hòa thấy hai người, một đêm thôi, đầu bạc trắng hết. Tại sao? Vì một cái giây phút đau khổ trong cái đêm đó. Cho nên mình biết rằng á, cái môi trường hàng ngày nó quan trọng. Thí dụ quý vị bước vào chánh điện. Chánh điện trang nghiêm, sạch sẽ thì làm cho cái tâm hồn mình nó làm sao? Nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Còn bước vô cái chánh điện mà tùm lum tà la đồ đạc, tự nhiên mình thấy nó messy. Ở nhà của mình cũng vậy. Cho nên hồi xưa ông bà mình dặn làm sao? Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cái câu đó nó có cái nghĩa đơn giản là như vậy. Nhưng mà ở trong chiều sâu á, cái nhà mình nó sạch. Sạch cái gì? Sạch cái tiếng nói, sạch cái sự sống. Tự nhiên tâm hồn ai cũng mát mẻ. Cái chén cơm á, là cái phương tiện để sống hàng ngày. Mà nếu phương tiện sống đó mà nấu nướng, làm ra chén cơm đó một cách trong sạch, thì tự nhiên cơm nó ngon. Ăn đơn giản nhưng mà cơm ngon. Còn ăn cao lương mỹ vị mà sầu khổ thì chén cơm nó không ngon. Cho cái nghĩa của cái câu đó nó sâu như vậy đó. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cái nghĩa thứ tư là trang nghiêm, tức là chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta trang nghiêm đạo tràng. Tam bảo có khả năng làm cho chúng ta trang nghiêm đạo tràng. Bằng quy nghi, bằng thanh lọc. Quý vị để ý, người nào mà có tụng kinh, có ngồi thiền nhiều coi, cái diện mạo họ nhìn thanh thoát, nhẹ nhàng. Người nào mà nhăn nheo hoài, giận dữ hoài, nhìn ra không? Nhìn ra. Cho nên tướng tự tâm sanh. Cái tướng mình nó từ tâm mình nó sanh. Vừa rồi Pháp Hòa có nói một bài ở Austin, Dallas, Texas. Niệm lành sanh tướng đẹp. Có 5 cái điều chúng ta tu tập để sanh cái tướng đẹp. Thì hôm nay Pháp Hòa chỉ nói cái nghĩa là trang nghiêm là vậy. Trang nghiêm có nghĩa là làm đẹp. Đó, chẳng hạn như mình cắm cái bình hoa cho đẹp, đó là mình trang nghiêm Phật điện. Mình mặc cái áo đẹp để trang nghiêm thân thể mình. Mình vẽ, mình hớt tóc, mình chải chuốt thân thể mình, tóc tai mình cũng để trang nghiêm. Thì ở đây cũng thế. Một Phật tử phải trang nghiêm thân tâm mình bằng giáo pháp. Cho nên Tam Bảo có khả năng làm trang nghiêm chúng ta. Cái nghĩa thứ 5 của Tam Bảo là bất cải. Bất cải là sao? Không có thay đổi, không có biến đổi. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ vàng. Bây giờ mình lấy vàng mình để vô trong lửa mình nấu. Cái chất vàng có phai chất không? Không có phai. bất cãi mà. Ta thường nói cái câu là vàng thiệt không sợ lửa mà. Thì bây giờ cũng thế. Tam bảo Phật Pháp Tăng, đời nào kiếp nào cũng là như thế. Người ta không hiểu, người ta mắng, người ta chửi, người ta phỉ báng, người ta dèm pha kiểu nào đi nữa, thì tam bảo vẫn là tam bảo. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ cái hột xoàn để sờ sờ đó, người ta nói ô cái này đá mà, cái này bằng cái gì, cái này vàng, cái nói cái gì đó nói, thủy chung thì nó vẫn là một viên hột xoàn, viên kim cương. Mình cũng như vậy. Còn thế gian mình sống thì mình sống theo kiểu nào? Ai khen thì mình vui, ai chê thì mình buồn. Có tiền thì mình hớn hở, không tiền thì mình sủi lơ. Chứ cuộc sống của mình là nó biến đổi theo cái hoàn cảnh. Pháp Hòa nói ví dụ á, người ta mời mình tới ăn cơm. Mời tới ăn cơm mà mình bước vô không có dư cái ghế cho mình, buồn không? Có buồn đó. Trách liền. Mời không có tâm thành. Mời mà sao không có ghế cho tôi. Có đôi khi mình phải tập hỷ xả những cái chuyện đó. Nó nhỏ quá. Mà mình sống mà cứ như vậy thì cái tâm mình nó làm sao? Nó cứ bị biến đổi xê dịch. Còn cái tâm mình nè, bây giờ người ta mời mình tới, tại vì người ta có mời mình mới tới, mà người ta quên thì cũng không sao. Bây giờ bất quá thêm cái đũa, cái chén, thêm cái ghế, mà thậm chí mình tới, mình không, người ta không có nghĩ là mình tới, mà bây giờ mình tới, người ta thêm cái đũa, cái chén cũng không có gì, tự ái không ngồi. Trừ khi nào mình biết rằng mình không thể ngồi bởi vì người ta không có chuẩn bị, thì cái trường hợp nó khác. Có những cái mình đừng có trách những cái lặt vặt. Cho nên ở thế gian mình là buồn vui, hôm nay mình thương nha, mai mình ghét. Có thể sáng mình ghét, chiều mình thương cũng có. Cho nên cuộc đời cái tâm của mình nó biến đổi luôn luôn. Nhưng mà tam bảo là bất cãi, không có biến đổi. Ở trong Kinh Pháp Cú có một câu như thế này nè: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, vững chãi giữa khen chê. Nếu một hòn đá kiên cố thì gió nào lay động được nó? Người tu mà có vững chãi khen chê thì không ai lay động mình được. Cho nên tam bảo, cái nghĩa thứ năm của tam bảo là bất cãi. Bất cãi là không có biến đổi. Bây giờ có một hôm người ta tới, có một vị đệ tử Phật đi đâu về thưa Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đi chợ, con vô tình con nghe người ta chửi Thế Tôn quá trời. Con nghe xong rồi con buồn ơi là buồn, con về con không biết nói với ai, thôi con thưa với Ngài. Phật mới nói, như vậy là ông bị người ta làm khổ rồi. Hôm khác, đi qua cái chợ khác, nghe người ta khen Phật quá chừng, Ngài vui hết sức, chạy về nó bạch Đức Thế Tôn. Cái làng của ngày hôm nay nó khác với cái làng ngày hôm qua. Bữa nay con vô chợ người ta khen Phật quá chừng. Phật nói như vậy ông bị người ta làm khổ rồi. Tại sao Phật nói vậy? Bởi vì rõ ràng ông không sống được với ông. Ông không thấy được bản chất của Như Lai, cho nên ông mới buồn khổ theo tiếng chê tiếng khen. Người ta có khen Như Lai, người ta có chê Như Lai, thì Như Lai vẫn là Như Lai. Bây giờ Pháp Hòa gặp, Pháp Hòa và nói trời ơi cô lúc này đẹp quá. Cũng đâu đẹp thêm được chút nào đâu. Mà bởi giờ Pháp Hòa nói trời ơi sao bữa nay cô xấu dữ vậy. Cũng không xấu thêm. Chẳng qua nói một câu vậy thôi. Nhưng mà mình bị cái tiếng đó, mình bị cái tiếng xấu và tiếng đẹp đó, nó dời mình đi. Cho nên tam bảo nhớ là Phật Pháp dạy chúng ta bất cãi là không có thay đổi. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Mình không đọc hoài câu đó sao? Tâm bồ đề kiên cố mà, chí tu học vững bền mà. Chỉ có tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền thì mình mới xa biển khổ nguồn mê được, rồi mình mới có trở về bờ giác được. Còn không thì mới vừa tập cặp cái tàu vô, người ta đẩy ra cái mình đi ra, rồi mới quẹo qua chỗ này người ta đẩy cái mình lùi. Cho nên mình bị cãi chứ bất cãi, không phải bất cãi. Bây giờ cái nghĩa thứ sáu của Tam Bảo nè, tối thắng. Tối thắng là sao? Tối thắng nghĩa là cao tột, là vi diệu. Vì sao gọi là tối thắng? Bởi vì có đủ năm cái nghĩa trên: hy hữu, ly cấu, thế lực, trang nghiêm, bất cải. Vì có năm nghĩa đó cho nên Tam Bảo vi diệu, màu nhiệm, cao tột. Người ta nhìn mình á, hay là chúng ta có thể dùng cái nhục nhãn mỗi ngày để chúng ta nhìn sự việc, sự vật, rồi chúng ta phán đoán, phê bình. Nhưng bây giờ chúng ta lấy cái nhục nhãn này, nhục nhãn tức là con mắt phàm thịt của mình đây, chúng ta tăng cái độ nó lên, đưa nó lên cái chỗ cao là vẫn cái nhục nhãn này, nhưng chúng ta có thiên nhãn, tức là nhìn bằng cặp mắt trời, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Có được bốn con mắt này rồi: Heaven eyes, Dharma eyes, Wisdom eyes, Buddha eyes. Chứ còn không có dùng cái gì, dùng cái cặp mắt thường tình này, natural này, bình thường này, nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt của mình đó. Mình nhìn cái người kia, cái mình phán xét, mình nhìn người ta, mình phê bình. Nhưng mà rốt cuộc cái phán xét, cái phê bình mình nó trật lắc à, nó không có đúng gì hết trơn á. Bây giờ mình tăng lên đi, mình nhục nhãn: trời ơi chị ơi, mình thấy người ta vậy chứ đâu có chắc người ta vậy, mình đâu có biết gì đâu. Đó, cái nghĩ vậy là có thiên nhãn rồi đó. Rồi bây giờ á, mình tìm hiểu nữa, mình sau đó mình dùng cái pháp nhãn. Người ta có làm như vậy đi nữa, mình cũng thông cảm. Còn sống trong đời mà hổng chừng mình ở trong cái tình trạng đó, mình cũng xử như vậy. Cho mình có được cái con mắt thứ bốn, con mắt cao siêu kia, không có cần thay mắt, không có cần đi cắt mắt Hàn Quốc. Bây giờ là mình sửa kiểu đủ thứ hết, không cần. Cứ cái nhục nhãn của mình mà ăn thua, mình tu tập, mình chuyển hóa. Cho nên cái cao siêu của Tam Bảo ở cái chỗ là giúp cho chúng ta chuyển hóa. Ngày xưa mình dở, nhờ tu mình hay, giỏi. Cho hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng, cái bài giảng này, cái bài nói chuyện này, nó bình thường lắm. Quý vị nghe hoài, nghe Tam Bảo nhưng mà chưa hiểu được Tam Bảo là như thế nào. Hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng sáu nghĩa của Tam Bảo: hy hữu, ly cấu, thế lực, trang nghiêm, bất cải, tối thắng. Chúng ta hiểu được sáu cái nghĩa này rồi, và chúng ta hiểu được cái dụng của Tam Bảo rồi, thì tâm của chúng ta vững chãi. Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Thế gian thì mình nương tựa gia đình, tâm linh mình nương tựa Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Bởi vì thế gian là ngộ lắm. Mình nương tựa thế gian là sao? Vui thì sống chung, không vui thì chia tay. Vui thì chơi với nhau, không vui thì cự. Vui thì nói tốt, không vui thì nói xấu. Đó, mình nương tựa thế gian là nó như vậy đó. Còn nương tựa Tam Bảo thì bất biến à. Mình bỏ Tam Bảo chứ Tam Bảo không có bỏ mình à. Lúc mà mình bệnh coi, trời ơi, mình tụng kinh nghe thương luôn. Mà lúc mình khỏe rồi là bắt đầu quên dần. Lúc mình khổ, hồi xưa ở ngoài Bắc có câu: có tật thì vái tứ phương, không tật đồng hương chẳng tốn. Chữ tật là bệnh á. Có bệnh á thì mình vái bốn phương hết, ông nào bà nào mình cũng réo hết. Nhưng mà mình hết bệnh rồi thì mình quên. Cho nên chúng ta thường á, khổ thì tu nhiều, không khổ không tu, khổ ít tu ít. Cho nên vì vậy mà chúng ta thường thay đổi. Còn Tam Bảo thì lúc nào cũng sẵn sàng ở đó để cho chúng ta nương tựa. Và quý vị có thấy hai cái nương tựa, thế gian là như vậy. Có cái bà đó, bà khóc quá chừng, chồng chết khóc quá. Lên nhờ ông thầy coi ngày giùm. Ông thầy coi xong thầy nói, chà, ông chồng bà mất ngày xấu lắm à. Coi chừng trùng tan á. Bà hỏi liền câu, vậy thầy có cách ếm không? Mà hồi nãy đó, anh ơi anh đừng bỏ em chết theo. Mà nghe ông chồng có thể kéo mình đi cái hỏi, ếm giùm đi thầy. Cho nên mình thấy thế gian là nó như vậy. Thương khác, ghét khác. Còn Tam Bảo thì bất cải. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài Tam Bảo nhiệm màu, để chúng ta thấy nghĩa của Tam Bảo, để chúng ta vững được cái niềm tin nơi mình và không có thay đổi với Tam Bảo. Dù như thế nào đi nữa, niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng của mình vẫn như vàng ròng, không thay đổi. Khi mà chúng ta đám cưới, chúng ta trao một chiếc nhẫn với nhau, mà chiếc nhẫn đó phải được làm bằng vàng hay bạc. Ý nghĩa ông bà chúng ta muốn nhắc rằng tình nghĩa này phải được nguyên chất như vàng hay bạc. Hoàn cảnh ở trong bùn hay hoàn cảnh trong lửa, chất vàng không thay đổi. Chúng ta phải có một cái niềm đó, tin như vậy đối với Tam Bảo. Có khổ, có lụy, có như thế nào thì Tam Bảo vẫn là một ba viên ngọc quý ở trong lòng của chúng ta. Thôi chúc đại chúng kể từ giây phút mình quy y rồi thì đưa ba viên ngọc vào trong lòng mình để mình sống đẹp, sống tốt, sống an vui. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.